mình á, mà bây giờ mình cứ thử nghĩ nếu mình không quy y Phật, đó không phải Phật sống động nhé, là Phật tượng không á, nếu mình không quy y Phật thì bây giờ cái tinh thần của mình nó có khác không? Nó khác hẳn nữa. Mà mình quy y theo Phật thì nó, mà nó bây giờ nó thành ra là một cái hướng tinh thần của mình vậy đó. Ai bày, ai dạy? Cái lực của Phật chứ lực của ai đây? Cái lực của Phật giúp cho mình như vậy. Hỏi chứ bây giờ mình nói chứ, có một cái anh chàng, bây giờ mọi tôi đến tôi đi tôi rao với mọi người, tôi bảo có một cái anh chàng nó mất dạy du côn lắm, bố mẹ nó mà nó cũng đánh luôn đó. À, nhưng mà nó làm giáo chủ của một cái chỗ này giàu có mà đẹp đẽ vô cùng đó. Đẹp đẽ giàu có cái lắm mà thằng nó ác ghê lắm. Bây giờ quý vị có muốn đến đó ở không? Thì mình nghe mình nghĩ sao? Mình nghe mình nghĩ thế nào? Thì mình cũng bảo ố cái gì kỳ vậy? Rồi tôi ở đó là anh chàng nó bố mẹ nó còn đánh nó giết nữa, uống gì tôi? À, ở gì thấy mấy cái sướng cái đẹp đó rồi bữa nào nó giết thì sao? Mình cũng sợ chứ. Đó là bây giờ là mà có một người thật như vậy đi nữa mình cũng ớn chứ. Nói chứ bảo bây giờ thí dụ sứ Pháp mà bảo như vậy ấy, nhưng mà giờ sứ Pháp có ông vua mà ông vua đó cũng ác độc vô cùng ấy, mình cũng dám đến đây tị nạn đó, nói cho mình thấy như vậy. Thì như vậy ấy, bây giờ đó Phật A Di Đà đó, chẳng ai thấy ai biết hết, cực lạc thế giới chẳng ai thấy ai biết hết đó. Mà tại sao nhiều người tin? Nếu mình nói là tại người ta mê mờ mù mờ, mình nói như vậy là mình tự tự kiêu tự mạn, mình chủ quan quá. Tại sao người ta tin? Mà bản chất của con người ấy là cái gì thấy mới tin. Mà bây giờ một cái cõi một vị Phật mà ai thấy hết mà sao người ta tin? Thế vậy thì cái đó là nó từ đâu ra? Nó là lực của Phật mà ra. Bởi vì người ta nghe đến cái danh từ Phật, người ta nghe đến cái danh hiệu Phật, à, Phật là bậc giác ngộ, bậc từ bi cứu độ chúng sinh ấy. Phật chân thực thành tựu các cái pháp đó, nó phát ra một cái năng lực đó nó nằm ở nơi danh hiệu, nó nằm ở nơi cái danh từ Phật, cho nên ấy, nó mới có cái lực như vậy. Để mà có một cái cõi đó có vị Phật trú ngụ, mình về đó mình được cứu độ, tất cả những cái danh từ đó là của Phật ra, là từ nơi Phật lực mà ra, lực của Phật mà ra, mà cái lực đó là lực từ bi nguyện cứu độ chúng sinh mà ra. Thế cho nên khi một cái người người ta đọc những cái đó, cái văn đó, người ta nghe câu đó đó, nó chấn động, nó có một cái năng lực, nó chấn động tâm người ta, và lắm lúc đó, tự nhiên người ta theo. Cái đó là lực của Phật, là Phật lực làm cho mình theo những cái mà mình không hề hay biết, mà đúng cái suy lý của ngoài đời ấy, mình không biết cái gì mình cũng theo cái đó. Mình không biết niết bàn là gì không? Mình không biết giác ngộ là gì không? Nhưng tại sao mình theo? Là do cái lực của Phật. Nếu Phật ấy, chỉ là một người mà chứng ra những cái chân lý đó, mà Phật không có tu vô lượng công vô biên kiếp ấy, tu công đức ấy, lợi ích cho mình ấy, Phật không có cái lực với mình. Phật sẽ nói niết bàn không ai nghe hết, dù Phật chứng thật. Mình mà niết bàn là gì? Anh nói rõ cho tôi nghe, lúc đó không phải là Phật nữa. À, anh chứng niết bàn, niết bàn gì? Nghe anh nói như vậy là hư vô. Niết bàn không có gì hết. Mình hỏi có mắt không có mắt, có thân không có thân, có tai không có tai, rồi có cảnh sắc không có cảnh sắc, không có gì hết, và vậy là hư vô. Anh là chủ trương hư vô chủ nghĩa, tôi không theo. Nhưng mà tại sao Phật nói mình nghe theo? Rồi vậy một người ta bảo mình chứ vợ con anh ấy bỏ hết đi, anh đi theo tôi. Nhưng mà đi theo làm gì vậy? Mình đi theo làm ăn mày. Mình bảo anh nói dỡ chơi tôi. Anh nói chuyện khùng điên sao? Nhưng mà tại sao Phật nói mình đi xuất gia đi làm khất sĩ mình theo? Anh ra rõ ràng là đó là lực của Phật chứ đâu mà là tự lực mình. Mình trở thành một tu sĩ như vậy là lực của Phật hết trơn, nên đâu mà là tự lực của mình đâu. Mình ở trong cái lực Phật mà mình không hề thấy. Cái hào quang của Phật nhiếp mình, kéo mình theo đạo, mình không hề hay. Thành ra đó là cái vô minh của mình. Nhưng mà do mình có một cái thiện nhân duyên với chư Phật đó, cho nên mình mới thành ra là đi theo con đường của Đức Phật. Đó là điều mà mình phải nhận xét như vậy. Đó là mình nhìn theo tất cả những tư tưởng, giáo thuyết, tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo. Cho nên chính vì vậy mà phải hiểu những cái lý duyên khởi, lý nhân duyên qua lại, hỗ tương, năng lực hai bên ảnh hưởng lẫn nhau. Cái vô minh của mình ảnh hưởng khiến cho chư Phật giác ngộ. Cái lực giác ngộ của Phật ảnh hưởng lại mình để cho mình từ vô minh mà theo đạo được. Đó là cái lực ảnh hưởng qua lại với nhau. Không có cái chuyện tự lực nữa. Nó là một cái chân lý duyên khởi. Chính ở chỗ đó mà chúng ta thấy là nó có cái chia sẻ, nó có một cái giúp đỡ, nó có một cái mà nếu mà ai là phần riêng người đó không có chia sẻ, không có giúp đỡ gì nữa hết á. Nhưng mà tất cả nó có. Mình sống cuộc sống này, cái điều đó nó hiển nhiên trước mắt. Mình không có tự thành một cái gì được hết, tất cả là nhân duyên. Từ mình là một ông tu sĩ, từ là một vị bác sĩ, nó cũng không có tự nhiên mà thành được, không tự mình mà thành được. Nó kể không hết bao nhiêu nhân duyên trong đó nó mới thành được. Cho nên không có cái gì mà mình nói là tự được nữa. Đó là điều mà giáo lý của Đại Thừa nhìn. Thì nhìn từ chỗ đó mình mới thấy, thấy cái bao la, cái bao quát đó, khiến cho cái giáo lý của Đại Thừa nó không sợ các cái pháp của chúng sinh. Khiến cho giáo lý của Đại Thừa nó không sợ các cái pháp tình cảm, các pháp ham muốn, các pháp si mê của chúng sinh, mà nó có được cái cách thức, cái phương tiện để cứu độ. Đó là qua cái hỗ tương qua lại như vậy. Mình tham, mình xin xăm với Phật đi. Tự nhiên cái lực Phật nó ảnh hưởng cái xin xăm của mình. Khi mà xin xăm đúng rồi, lòng tin Phật nó tăng trưởng. Càng tin Phật mạnh, cái lực của Phật nó càng đi vào mình mạnh. Lực Phật đi mạnh như vậy, càng tăng trưởng như vậy. Đến một cái lúc nào mà tin mạnh, đến nơi gặp ông thầy bảo, thôi con xin xăm gì nữa. Thế mình bảo dạ. Lúc đó mình nghĩ là mình nghe lời ông thầy, nhưng mà thực ra là lực của Phật vào trong mình và chuyển biến mình. Nhưng mà mình không thấy, ra mình nghĩ là mình nghe lời thầy. Rồi mình đi kể với ai mình cũng nói, tôi cũng vậy chứ cũng không xin xăm nữa đâu. Tôi không có mê tín bởi vì tôi thấy thầy nói như vậy. Nhưng mà thực ra là lực Phật. Nếu không có lực Phật ở trong vị thầy của mình thì vị thầy mình cũng xin xăm cùng với mình. Thành ra chính đó là mình hiểu là Phật giáo Đại Thừa nhìn thấy rất rõ với tất cả chúng sinh, không phải những bậc thánh A-la-hán này nọ. Phật là một cái năng lực căn bản để chuyển biến và để cứu độ tất cả. Dĩ nhiên là Pháp với Tăng luôn luôn phải có mặt đó. Một khi mà Phật đó mà gia hộ cho một vị nào, cái lực Phật nó đầy đủ cho vị đó đến một mức độ nào, thì vị đó sẽ gặp Tăng và vị đó sẽ gặp Pháp. Đó là lực của Phật đó, kéo mình đến đó. Chính vì vậy mà từ đó đi đó mà cái Pháp nó vào trong, nó làm cho tâm mình sáng ra, là để cho cái lực của Phật hoạt động mạnh hơn nữa, hoạt động một cách đến mức độ viên mãn hơn nữa, để cho mình thành giác ngộ. Thật ra đó là cái điều mà giáo lý Phật giáo Đại Thừa nhìn. Nhìn như vậy thì mình thấy là chúng sinh đâu có sợ gì. Chúng sinh có pháp môn tu, biết cái lối pháp môn tu của chúng sinh. Và khi tu như vậy thì mình chuyển qua cái niệm Phật A-di-đà. Mình niệm bất cứ Phật nào cũng được. Nó cũng đều được những cái năng lực như vậy. Nhưng bản chất của con người của mình đó, mình vẫn có những cái ham muốn. Trong lúc niệm Phật mình vẫn thấy những cái ham muốn của mình nó không có bớt gì hết. Nhưng mà mình biết đâu là cái lực Phật nó đâu có sợ mấy cái ham muốn đó. Mà cái chỗ quan trọng đâu phải là mất mấy cái ham muốn đó.